Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Manta. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện bác sĩ Ciro Fusco từ 30 năm nay phục vụ người Phi Châu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về con người với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 12 tháng 4, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đã bắt đầu khóa họp 5 ngày cho đến ngày 16 tháng 4 tới đây tại nội thành Vatican về đề tài Sự Linh Hứng và Chân Lý Kinh Thánh. Dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y Chủ tịch William Levada, cũng là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và sự điều hợp của Cha Tổng Thư ký Clement Stock dòng tên, 30 học giả Kinh Thánh tiếp tục suy tư về thể thức, theo đó đề tài linh hứng và sự thật Kinh Thánh được biểu lộ qua các sách thánh. Mỗi thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình trình bày về một khía cạnh của vấn đề để toàn thể thảo luận sau đó.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã loan báo chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Chypre từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây để công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay. Đây là chuyến viếng thăm thứ 15 Đức Thánh Cha thực hiện tại hải ngoại và là chuyến thứ hai trong năm nay. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 6, để tới phi trường Paphos của Cộng hòa Chypre lúc 2 giờ chiều, sau 3 giờ rưỡi bay. Tiếp đó, tại khu vực khảo cổ Agia Kyriaki Chrysopolitissa, Ngài sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 3 giờ rưỡi. Sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 6, lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Tổng thống Cộng hòa Chypre, rồi gặp gỡ ngoại giao đoàn tại khuôn viên phủ Tổng thống ở thủ đô Nicosia. Sau đó, lúc gần 11 giờ, Ngài sẽ gặp Cộng đoàn Công giáo địa phương tại trường tiểu học Thánh Maron. Ban trưa, Đức Thánh Cha đến viếng thăm và dùng bữa với Đức Thượng phụ Chrysostomos II, giáo chủ chính thống Chypre, cùng với phái đoàn liên hệ. Ban chiều cùng ngày vào lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo lý viên và huynh trưởng các phong trào của giáo hội tại đảo Chypre, tại nhà thờ giáo xứ thánh giá của Công giáo Latin tại Nicosia. Chủ nhật mùng 6 tháng 6 là cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ rưỡi, Ngài chủ sự thánh lễ với các giám mục tại hội trường thể thao Eleftheria ở Nicosia để công bố tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục về Trung Đông. Sau thánh lễ, Ngài dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục thuộc hội đồng đặc biệt về Trung Đông của Thượng hội đồng giám mục cùng với Đức Tổng giám mục chính thống Chrysostomos II của đảo Chypre. Đức Thánh Cha sẽ giả từ đảo Chypre sau nghi thức tiễn biệt lúc 4 giờ rưỡi để bay về Roma, dự kiến vào lúc gần 9 giờ tối.
Cũng tin Vatican hôm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã phổ biến trên mạng Internet của Tòa Thánh tập hướng dẫn thủ tục cứu xét và xử lý những vụ giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các thủ tục này dựa trên tự sát bảo vệ tính chất thánh thiêng của các bí tích do Đức Gioan Paulo II ban hành ngày 30 tháng 4, 2001, và trên bộ giáo luật hiện hành từ năm 1983. Thủ tục được trình bày với ngôn từ đơn giản để giáo dân và những người không phải là chuyên gia giáo luật có thể hiểu dễ dàng. Đại cương khi một giám mục nhận được đơn tố một linh mục lạm dụng thì sẽ cứu xét sơ khởi. Nếu thấy lời tố cáo đó là đáng tin, thì phải đệ trình toàn bộ hồ sơ kèm theo ý kiến và đề nghị giải quyết vụ này về Bộ Giáo lý Đức tin. Cần luôn tuân hành luật pháp dân sự về vấn đề này, nghĩa là thông báo cho chính quyền hữu trách về những vụ đó. Trong khi đó, Đức Giám mục địa phương luôn có quyền giới hạn hoạt động của linh mục bị tố để bảo vệ trẻ em. Bộ Giáo lý Đức tin sẽ cứu xét và có thể cho phép giám mục địa phương tiến hành việc xét xử linh mục bị can theo thủ tục xử án hình sự. Bộ cũng có thể cho phép giám mục tiến hành vụ này theo thủ tục hành chánh. Nếu linh mục bị nhìn nhận là có tội, thì sẽ bị các hình phạt, nặng nhất là buộc hồi tục. Linh mục bị can có quyền biện hộ và có quyền khiếu nại lên Bộ Giáo lý Đức tin. Trường hợp nặng nề và giáo sĩ đã bị tòa đời kết án, thì Bộ Giáo lý Đức tin có thể đệ thẳng lên Đức Thánh Cha, xin Ngài ban sắc lệnh đương nhiên buộc đương sự hồi tục, không thể khiếu nại chống lại quyết định của Đức Thánh Cha.
Tha Khách, hôm 10 tháng 4 vừa qua, hơn 4.000 tín hữu Công giáo tại Lào đã tham dự lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Jean-Marie Brida Intirat, tân giám mục đại diện tông tòa Savannakhet. Buổi lễ diễn ra tại khuôn viên nhà thờ Thánh Louis ở thành phố Tha Khách bên bờ sông Cửu Long. Tại thành phố này có 800 tín hữu Công giáo trong số hàng chục ngàn dân, trong đó có nhiều người gốc Việt. Vị chủ phong là Đức cha Louis Marie Linh Mankanekun, đại diện tông tòa giáo phận Pak Se và cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục Lào Campuchia. Hai vị phụ phong là Đức cha Jean Khamse Vithavong, đại diện tông tòa thủ đô Viên Chăng, và Đức tổng giám mục Salvatore Benacchio, khâm sứ tòa thánh tại Lào, cũng là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan. Ngoài ra có 9 giám mục khác đến từ Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia cùng với 80 linh mục. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức tổng giám mục Benacchio kêu gọi các linh mục hãy cộng tác và gắn bó với Đức giám mục dựa trên tình bác ái để có thể hoạt động tông đồ hữu hiệu. Đức tân tổng giám mục Jean-Marie Brida năm nay 53 tuổi, con thứ năm trong gia đình có 7 người con trong một làng thuộc tỉnh Khammouane. Gia nhập chủng viện năm 1975, nhưng 5 năm sau, thầy cùng với gia đình di cư sang Pháp. Tại đây, thầy Brida thủ phong linh mục năm 1986. Sau đó, cha trở về nước, hoạt động tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận tông tòa Savannakhet, rồi được gửi sang Pháp học bổ túc trong 2 năm. Năm 2003, cha Brida được bổ nhiệm làm giám đốc đại chủng viện Thánh Juan Maria Vianney ở Tha Khách, là chủng viện duy nhất ở Lào. Giáo phận tông tòa Savannakhet chỉ có 12.500 tín hữu Công giáo, với 54 cộng đoàn và 6 linh mục trên tổng số hơn 1 triệu dân cư, đa số là tín hữu Phật giáo.
Sarajevo hôm 8 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Bosnia-Herzegovina đã ký hiệp định về việc săn sóc tôn giáo cho các tín hữu Công giáo thành viên quân đội nước này. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Alessandro Derico, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, và đại diện chính phủ nước này là Bộ trưởng Quốc phòng Senmo Cistotic. Hiện diện tại buổi lễ ở Tổng hành dinh quân đội ở thủ đô Sarajevo còn có các giám mục Bosnia-Herzegovina, đứng đầu là Đức Hồng Y Vinko Pulic, Tổng giám mục sở tại, và về phía chính quyền có nhiều vị bộ trưởng và các quan chức khác. Hiệp định được coi là một giai đoạn mới quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, và đây là việc áp dụng đầu tiên xuất phát từ hiệp định cơ bản ký kết giữa hai bên ngày 19 tháng 4 năm 2006 tại Sarajevo. Khoản số 15 của văn kiện cơ bản này bảo đảm quyền của giáo hội Công giáo được săn sóc tôn giáo mục vụ cho các tín hữu Công giáo hoạt động trong quân đội Bosnia-Herzegovina.
Washington, Hội Hiệp sĩ Colombo tại Hoa Kỳ tổ chức tuần chín ngày để cầu nguyện và liên đới với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 cho đến ngày 19 tháng 4 là kỷ niệm đúng 5 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong thông cáo đăng trên mạng Internet, Hội Hiệp sĩ Colombo viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và sứ vụ mục tử của Ngài, xin Chúa ban sức mạnh và nâng đỡ cho Đức Giáo Hoàng quý yêu của chúng ta trong thời điểm khó khăn này. Hội Hiệp sĩ Colombo là hội Nam giáo dân Công giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ với hơn 1.700.000 đoàn viên. Một vị lãnh đạo của hội khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện của các hiệp sĩ Colombo đối với Đức Thánh Cha và họ cũng gần gũi với các linh mục, nhất là trong năm linh mục này. Mặt khác, Đức Cha William Laurie, giám mục giáo phận Bridgeport, tổng tuyên úy Hội Hiệp sĩ Colombo, tố cáo sự thiên lệch của nhiều báo chí ở Mỹ và nói rằng, có biết bao nhiêu vụ lạm dụng tính dục trẻ em do giáo chức và huấn luyện viên thể dục gây ra, tại sao không có ai la ó, đó là gương bù, và đòi họ phải từ chức.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Manta.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy 17 tháng 4 tới đây, tức là một ngày sau khi mừng sinh nhật thứ 83, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến nước Manta để viếng thăm trong vòng 26 tiếng đồng hồ. Chắc chắn Ngài sẽ được đón tiếp nồng hậu hơn cả Thánh Phaolô Tông Đồ và các bạn đồng hành bị trôi dạt vào đây khi bị đắm tàu cách đây 1950 năm. Manta là một nước nhỏ, chỉ rộng 315 cây số vuông, gồm có hai đảo chính là Manta và Gozo. Trong số 433.000 dân cư tại Manta, có tới gần 95% là tín hữu Công giáo, và vì thế, chắc chắn sẽ có đông đảo tín hữu đến tham dự hai sinh hoạt chính với Đức Thánh Cha, đó là thánh lễ sáng Chủ nhật 18 tháng 4 tại quảng trường Floriana lớn nhất tại Manta, và cuộc gặp gỡ giới trẻ vào ban chiều cùng ngày tại khu vực hải cảng La Valletta. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục thuộc hai giáo phận tại Manta, cũng như gặp Tổng thống Jorge Abela. Và trong các cuộc gặp gỡ với dân chúng, có lẽ Ngài sẽ đề cao giá trị luân lý và tinh thần của Kitô giáo, có khả năng giúp xây dựng một xã hội an bình và công bằng hơn, cũng như một cuộc sống sung mãn hơn. Lý do chính để Tổng thống và Hội đồng Giám mục Manta mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm, như vừa nói, là để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô Tông Đồ đến đảo này, như sách Tông Đồ Công vụ, đoạn thứ 28, kể lại biến cố Thánh Nhân bị điệu bằng tàu về Roma, nhưng tàu bị đắm và Ngài được cứu vào bờ.
Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta. Dân địa phương đối với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có, họ đốt một đống lửa to rồi tiếp đón tất cả chúng tôi vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Ông Paulo vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa thì một con rắn độc bị nóng bò ra, cuốn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông thì bảo nhau, chắc người này là một tên sát nhân. Hắn được cứu khỏi chết dưới biển. Nhưng thần công lý đã không để cho sống. Nhưng ông rũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì. Họ cứ đợi ông sẽ phải sưng phù lên hoặc lan ra chết. Nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông, thì đổi ý và bảo ông là một vị thần. Gần nơi ấy có đồn điền của một viên quan lớn nhất đảo tên là Publio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Publio đang bị liệt giường vì bị sốt và kiết liệm. Ông Paulo vào thăm và cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng. Do biến cố đó, Thánh Paulo được chọn làm thánh bổn mạng của giáo hội tại Manta, và tấm gương cũng như giáo huấn của thánh nhân chắc chắn sẽ là những nét được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm này. Thực vậy, tin mừng đã ăn rễ sâu và triển nở tốt đẹp tại Manta, biến nước này thành một trong những quốc gia công giáo nhất thế giới. Hồi năm 1991, khi viếng thăm Manta, Đức Thánh Cha John Paul II nói rằng sự hoàn toàn đón nhận và tuân giữ của nhân dân Manta đối với giá trị Kitô là một gương sáng cho toàn Âu Châu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng thường coi việc sinh động hóa và củng cố các căn cội Kitô của Âu Châu là một trong những ưu tiên mà triều đại giáo hoàng của Ngài nhắm tới, và chắc chắn trong cuộc viếng thăm tới đây, Ngài sẽ khuyến khích nhân dân Manta tiếp tục bảo tồn gia sản Kitô của mình và để cho các giá trị Kitô soi sáng nền văn hóa và các hoạt động chính trị của mình.
Tại Manta, tự do tôn giáo được bảo vệ, mặc dù Công giáo vẫn còn là quốc giáo tại đây. Một số luật lệ dân sự cũng phản ánh điều đó, chẳng hạn luật pháp không cho phép ly dị và phá thai, và đại đa số nhân dân tiếp tục ủng hộ luật cấm này. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà giáo hội tại Manta không đồng ý với chính sách của chính phủ, đó là vấn đề giam giữ nhiều người di dân bất hợp pháp trôi dạt vào Manta trên đường vượt biên để đi tới các nước Âu Châu khác. Làm gì đây với hàng ngàn người di dân, rồi bỏ quê hương để trốn chạy chiến tranh, bách hại hoặc nghèo đói? Đó thực là một vấn đề chính trị nóng bỏng tại Manta. Theo chính sách hiện hành của chính quyền, tất cả những người di dân nào bị từ chối không được nhận vào Manta hoặc lén lút vào nước này thì bị giam giữ cho đến khi họ bị trục xuất. Cả những người xin tị nạn chính trị và những người đang chờ được cứu xét đơn xin cũng bị giam giữ trong khi chờ đợi quy chế của họ được xác định. Những người bị giam giữ như thế, kể cả trẻ em, bị giữ trong những trung tâm giống như nhà tù và nhiều khi trong những điều kiện không xứng đáng với con người. Đức cha Paul Cremona, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận thủ đô La Valletta, nói rằng những người di dân và tị nạn ngày nay cũng phải được chào đón như Thánh Phaolô hồi thế kỷ thứ nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Ngài nói, dân đảo Manta đã tỏ ra các tinh thần rất cởi mở đối với những người khác biệt, người ngoại quốc khi họ chào đón Thánh Phaolô. Vì thế, Ngài kêu gọi dân chúng hãy hồi sinh thái độ đón tiếp như thế và loại bỏ những thành kiến để đối xử với người di dân trước hết và nhất là như là những con người.
Trong những ngày qua, hai giám mục đảo Manta và Gozo đã công bố một thư gửi các tín hữu Công giáo toàn quốc, trong đó các vị khẳng định rằng, chúng tôi luôn luôn xác tín rằng vụ đắm tàu làm cho Thánh Phaolô tông đồ trôi giạt vào bờ đảo chúng ta không phải hoàn toàn xảy ra vì tình cờ. Cũng vậy, ngày nay chúng tôi cảm thấy thật là một điều do Chúa quan phòng xếp đặt khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn viếng thăm mục vụ tại đất nước chúng ta. Cách đây 2000 năm, trong thời gian ngắn lưu lại nơi chúng ta và qua việc rao giảng tin mừng, Thánh Phaolô đã dẫn đưa dân đảo Manta và Côso tới Chúa Giêsu. Và khi họ được biết Chúa, niềm hy vọng Kitô đầy tràn trong tâm hồn họ. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và để cuộc viếng thăm này không phải chỉ là một vấn đề lễ nghi, chúng ta nên dừng lại một lát và tự hỏi, chúng ta đang ở vị trí nào đối với đức tin của chúng ta, và đâu là những thành quả của tin mừng mà chúng ta lãnh nhận cách đây bao nhiêu năm, và đã hình thành căn tính cũng như truyền thống của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn rằng, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận cơ hội này, thì đây có thể là một thời điểm hồng phúc cho chúng ta, giúp khích lệ và củng cố chúng ta trong đức tin. Trong thư, hai giám mục đảo Manta nhắc nhở các tín hữu rằng, Thánh Phêrô đã yêu cầu các tín hữu Kitô tiên khởi, luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi tại sao mình hy vọng. Điều chắc chắn là người kế vị Thánh Phêrô trong cuộc viếng thăm sắp tới cũng sẽ hỏi chúng ta tương tự như vậy, nhất là ngày nay giữa lúc chúng ta sống trong một thế giới thường đòi chúng ta phải củng cố đức tin bằng những lý lẽ thực tiễn. Chúng tôi xác tín rằng Đức Giáo Hoàng không những bằng lời nói Ngài bộc lộ với chúng ta, nhưng còn bằng linh đạo của Ngài sẽ nêu lên nhiều câu hỏi về Chúa Kitô và sứ điệp của Chúa. Chúng tôi khuyến khích mỗi người, không những những người đang tiến bước trong đức tin, nhưng cả những người cảm thấy nghi ngờ về đức tin, hãy lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Chúng ta không sợ những thách đố mà Ngài sẽ trình bày cho chúng ta. Đúng hơn, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm và nêu lên những câu hỏi về sứ điệp của Chúa Kitô.
thư của hai giám mục Manta khẳng định thêm rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thực là một thời điểm ân phúc đối với chúng ta, cũng như cuộc viếng thăm của Thánh Phaolô mang lại đời sống mới cho xã hội ở Manta thời đó. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức nơi chúng ta cũng có thể thúc đẩy chúng ta quan tâm đến nòng cốt đức tin của chúng ta. Niềm tin này tuy vẫn gần gũi với tâm hồn chúng ta, nhưng luôn cần được canh tân. Nhân cách sâu xa của Đức Thánh Cha cũng như tri thức ngôn sứ của Ngài về thời đại chúng ta, như chúng ta thấy qua các thông điệp đầu tiên của Ngài, giúp chúng ta mở rộng đôi mắt, nhìn tình trạng hiện nay của chúng ta. Chúng ta có thể mong đợi Đức Giáo Hoàng hướng dẫn chúng ta trong chiều hướng thích hợp để đất nước chúng ta có thể tiếp tục có một quan điểm về tương lai không lạc hướng, nhưng tiếp tục gắn bó với Đức Tiên Kitô như một kho tàng quý giá có khả năng phát huy, chứ không hạ phẩm giá con người và dân tộc của họ. Và hai giám mục kết luận rằng, đứng trước thảm trạng đắm tàu, dân Manta đã chào đón Thánh Phaolô và nâng đỡ Thánh Nhân trong hoàn cảnh khó khăn và yêu mến Ngài. Ngày nay giáo hội và đặc biệt Đức Giáo Hoàng cũng gặp khó khăn. Có những người tìm cách làm cho tiếng nói ngôn sứ của Ngài phải im bặt. Giống như tiền nhân của chúng ta cũng được kêu gọi chứng tỏ lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng và liên kết với Ngài. Về vấn đề này, trong cuối tuần tới đây, chúng tôi mời gọi nhân dân đảo Manta và Gozo nồng nhiệt đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Ngài đến viếng thăm chúng ta nhân danh Chúa. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy tham dự tất cả những cuộc gặp gỡ đang được chuẩn bị cử hành trong hai ngày Đức Thánh Cha lưu lại nơi chúng ta.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đảo Manta. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện bác sĩ Ciro Fusco từ 30 năm nay phục vụ người Phi Châu.
Bác sĩ Ciro Fusco sinh tại Italia, thuộc thế hệ con cái của những người trẻ hippie phóng đãng, những loài hoa hoang dại đòi hỏi sống tự do của thế kỷ trước. Vào khoảng giữa thập niên 60, bác sĩ trở thành một trong những trụ cột của ngành gen lúc ấy đang tượng hình trong phong trào tổ ấm. Từ chỗ biết đến chỗ say mê lý tưởng của cách mạng mới của chị Chiara Lubic chỉ là một đoạn đường ngắn đối với Ciro. Trong cuộc cách mạng này, chị Chiara Lubic đề nghị một mẫu lý tưởng mới cho người trẻ, đó là Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, mỏi mòn kêu cầu cùng Chúa Cha: "Lạy Cha của con, lạy Cha của con, sao Cha lại bỏ con?" Hồi tưởng lại lúc ấy, bác sĩ Ciro nói: "Tôi cũng không biết nêu rõ lý do tại sao một mẫu lý tưởng như thế lại lôi cuốn tôi mãnh liệt đến vậy. Nào đâu phải là một mẫu Thiên Chúa quyền uy và đầy vinh quang, mà lại là một vị Thiên Chúa bại trận, chất chứa đầy những nghi ngờ dằn vặt. Lạy Cha, sao Cha bỏ con?" Trong tâm trí người trẻ của tôi lúc ấy, kiểu mẫu lý tưởng này đã làm tôi mê cuồng và tôi quyết định đi theo người, từ bỏ tất cả để bước theo người. Thế là bác sĩ Ciro Fusco gia nhập linh đạo sống huynh đệ của phong trào tổ ấm và vác hành trang lên đường phục vụ tại địa điểm đầu tiên là Cameroon bên Phi Châu. 6 năm sau đó, bác sĩ Ciro chuyển sang Ambaton Drazaka, một thành phố nằm về mạn đông bắc cách thủ đô Madagascar chừng 150 cây số. Bác sĩ đã sống tại đây suốt 24 năm qua, hội nhập hoàn toàn vào nền văn hóa địa phương. Về người dân và nền văn hóa Madagascar, bác sĩ nói: "Madagascar có một sắc thái lạ lùng duy nhất trong khuôn khổ Phi Châu, với một nền văn hóa đặc thù mang đậm màu sắc gốc tích Á Châu. Nỗ lực hội nhập đầu tiên là phải làm sao để tiếp nhận những khía cạnh tích cực nhất và loại bỏ những bụi bặm bám phủ đầy bên ngoài nền văn hóa Madagascar. Tôi xin nêu một thí dụ điển hình liên quan đến ý nghĩa của cái đẹp đối với người dân nơi đây. Quý vị thấy đó, nhà cửa tại Madagascar đại đa số là những túp lều hay những căn hộ sập xệ, tường siêu vách nát vì thiếu phương tiện bảo trì. Thế mà bạn nhìn kỹ xem, trên các ban công hay các bệ cửa sổ đều có những chậu hoa tươi thắm khoe màu trước gió. Tôi còn nhớ hồi tôi mới đến đây, tôi còn đầy ấn tượng châu Âu nên khó lòng quen với những tiết điệu vũ thật quá chậm chạp và các cung điệu hát rất hay của người Madagascar. Thế rồi, lòng hiếu khách của họ cũng tuyệt vời. Mỗi khi mời một Vahini, tức là một người khách lạ, đến ăn cơm hay dự một lễ tiệc nào đó, gia chủ luôn dự trù một món quà tặng và một diễn văn nói lên sự trân trọng và niềm hãnh diện được đón tiếp khách quý. Đặc biệt nhất là trong truyền thống Madagascar, theo bác sĩ Chiro, là Fiha Vanana, một giá trị xã hội không thể không biết đến nếu muốn hiểu thấu thế giới của người Madagascar. Đây là quan điểm về sự sống và về thế giới, bao gồm cả liên hệ với Thiên Chúa, với Tổ tiên ông bà và với thiên nhiên chung quanh ta nữa. Con người không chỉ sống riêng rẽ một mình, nhưng sống cùng với những người khác, và chính vì thế phải để ý đến mọi điều tế nhị trong quan hệ với tha nhân. Khi phải phát biểu trước mặt công chúng, người lên tiếng trước hết phải xin phép mọi người hiện diện, phải khiêm tốn ngỏ lời xin lỗi trước, và các câu hỏi không bao giờ được nêu ra thẳng thừng, nhưng phải chào trước đón sau, luôn luôn để một lối thoát cho người đối diện. Cách đây ít lâu, bác sĩ Ciro Fusco trở về quê nhà Italia sau một thời gian dài. Trong một dịp tái ngộ bạn xưa là Oreste Paliotti, phái viên tờ tuần báo Thành Mới, bác sĩ cho biết là đã bị sốc thật sự khi thấy mình đi giữa một xã hội hình như là hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa và trống rỗng về mặt tư tưởng hiện sinh. Nơi đó, con người quay cuồng tính toán chuyện lọc lừa, cờ bạc thử thời vận, bàn cãi sôi nổi về các trận đá bóng hay chung quanh những vấn nạn hời hợt của một cuộc sống chỉ đặt nền tảng trên của cải sở hữu hay những khoe khoang lúc này mà thôi. Bác sĩ nói, tôi có cảm tưởng cả đang lạc lõng giữa những đồng bào của tôi, sống trên quê hương Italia, nhưng không còn muốn hay là không suy tư gì nữa về ý nghĩa cuộc sống. Nhưng cũng chính nhận xét này đã làm nổi bật lên trong tâm trí tôi tiếng kêu van của Chúa Giêsu: lạy Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Phải, Thiên Chúa vẫn hiện hữu nơi đây, hiện diện còn nhiều hơn là khi tôi rời quê hương Italia cách đây 30 năm nữa. Nhưng sự hiện diện của Người đã bị những âu lo đời sống thường nhật che khuất, phủ mờ. Chính vì thế, chúng ta, những người có lòng tin, phải sống lời Chúa và phải quảng bá lời Chúa sâu rộng hơn nữa, để thông truyền Chúa cho mọi người, và nhất là để đem tự do của con cái Chúa đến giải thoát những người còn bị trói buộc trong vòng nô lệ tội lỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về con người với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, đề tài bản tính và nguồn gốc linh hồn đưa chúng ta sang một chiều hướng mới khi bàn về con người. Cho tới nay, chúng ta đã đối chiếu con người với các sinh vật trong vũ trụ, cách riêng nêu bật sự tương đồng và khác biệt với loài động vật. Chúng ta cũng đã đề cập đến tương quan giữa con người với vũ trụ, với không gian và thời gian. Tuy nhiên, khi bước sang nguồn gốc của linh hồn, chúng ta thấy rằng nó bắt nguồn từ một nguyên ủy cao hơn thế giới vật chất này. Một cách tương tự như vậy, nhiều tôn giáo và triết học thâm tín rằng cuộc đời con người không chấm dứt sau cái chết bởi vì linh hồn bất tử. Đến đây, chúng ta bước vào một chiều kích khác của con người, tạm gọi là chiều kích siêu việt, và có thể bàn dưới nhiều khía cạnh khác nhau: nhân văn, triết học, thần học. Dưới khía cạnh nhân văn, ta có thể gọi là chiều kích tôn giáo của con người, đối tượng của các khoa học nhân văn tôn giáo, với các bộ môn chính như là lịch sử các tôn giáo, tâm lý tôn giáo, xã hội tôn giáo, hiện tượng luận tôn giáo. Dưới khía cạnh triết học, một ngành được đặt tên là triết học tôn giáo, philosophy de la religion, tìm hiểu sự hiện hữu và bản tính của các thần linh và thậm chí của thượng đế, vì vậy cũng mang tên là thượng đế luận, theologie naturelle. Dưới khía cạnh thần học, đây là đối tượng của môn nhân luận thần học, anthropologie theologique, một bộ môn mới thành hình từ hậu bán thế kỷ thứ 20. Bởi vì là một môn học còn mới mẻ, cho nên các tác giả chưa nhất trí về đối tượng của nó. Ta có thể hình dung những đường hướng chính như sau. Đường hướng đơn giản hơn cả là tìm hiểu con người trong mối tương quan với Thiên Chúa dựa theo mặc khải Kitô giáo, có thể tóm lại trong câu hỏi: con người là chi trước mặt Chúa? Hoặc như Viện Gia đã phát biểu: lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Lên một cấp độ cao hơn, thần học kinh viện thường phân biệt hai cấp độ ân gọi của con người: tự nhiên và siêu nhiên. Cấp độ tự nhiên, naturalis, chú trọng tới việc khám phá bản tính, natura của con người, sự cấu tạo và những quan năng của nó. Cấp độ siêu nhiên, supernaturalis, đi sâu vào hồng ân của Thiên Chúa dành cho con người khi Ngài mời gọi nó vào chia sẻ tình nghĩa thân thiết với mình. Đó chính là sự thành tựu và hạnh phúc của con người. Tiếc rằng, vì tội bất tuân, nguyên tổ nhân loại đã mất tình nghĩa với Thiên Chúa, khiến cho bản thân của mình cũng bị thương tổn. Tuy nhiên, Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã phái đến Kitô đến cứu chữa con người, khôi phục lại điều kiện nghĩa tử. Lối tiếp cận này được đặt tên là nhân luận siêu nhiên, anthropologia supernaturalis, đối lại với nhân luận tự nhiên, tức là con người nhìn dưới ánh sáng của lý trí, hay là triết học về con người. Công đồng Vaticano II đặc biệt nơi hiến chế vui mừng và hy vọng đã mở ra một hướng đi mới với hai đặc trưng. Một đàng, mặc khải Kitô giáo mang lại một ánh sáng mới để hiểu biết sự thật về con người. Như vậy, cần phải vượt lên sự khác biệt giữa tự nhiên và siêu nhiên. Đàng khác, ơn gọi của con người được sáng tỏ ở nơi Đức Kitô, mẫu người lý tưởng. Nên biết rằng, tuy môn nhân luận thần học còn mới mẻ, nhưng mà những vấn đề thần học về con người đã được đặt lên ngay từ thời các giáo phụ. Chúng ta hãy rảo qua một vòng lịch sử, từ Kinh Thánh, thời các giáo phụ, thời Kinh Viện, thời Cận Đại, để có một ý tưởng khái quát về nội dung của ngành thần học bàn về con người. Những vấn đề về con người trong lịch sử thần học Kitô giáo. Trải qua trong lịch sử, đứng trước một thách đố mới, người tín hữu lục lại Kinh Thánh để tìm lời giải đáp. Nói cho đúng, Kinh Thánh không phải là một bộ bách khoa từ điển, nhưng mà các tác giả đã tìm cách trình bày mặc khải của Thiên Chúa từ những băn khoăn của người đương thời. Chẳng hạn như, những chương đầu của sách Sáng Thế được soạn ra không phải theo kiểu của một nhà bác học mô tả nguồn gốc vũ trụ, cho bằng tìm câu trả lời cho các thắc mắc. Sự dữ bắt đầu từ đâu? Tại sao mà có sự chết? Tại sao con người phải đau khổ? Những câu giải đáp được đưa ra trong khung cảnh của một giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa không chỉ xuất hiện như là một đấng tạo hóa, nguồn gốc hiện hữu của vạn vật, nhưng còn như là một người bạn của loài người, mời gọi con người chia sẻ cuộc sống với Ngài. Con người không chỉ có những tương quan với đồng loại và với trái đất, nhưng tiên vàng còn có tương quan với Thiên Chúa nữa. Điều đáng để ý là Kinh Thánh đề cao tự do của con người, tự do để chấp nhận hay là khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ được thiêu diệt bởi một chuỗi những lần khước từ hoặc chấp nhận giao ước. Thánh Phaolô đã tóm tắt hai thái độ điển hình ở nơi ông Adam và nơi Đức Kitô làm thay đổi bộ mặt lịch sử nhân loại. Vì ông Adam đã bất tuân Thiên Chúa, cho nên ông đã mở cửa cho tội lỗi và sự chết len vào đời. Đối lại, nhờ Đức Giêsu Kitô, Adam mới đã tuân phục Thiên Chúa, cho nên nhân loại đã được tái sinh, khởi đầu cho cuộc tạo dựng mới. Một kỷ nguyên mới được khai mào nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, kỷ nguyên của thần khí và tự do của các con cái Chúa. Chúng cũng nên biết là ngoài công trình cứu chuộc, Tân Ước còn nói tới vai trò của Đức Kitô trong công cuộc tạo dựng nữa. Mọi sự được dựng nên trong người, nhờ người và cho người. Các giáo phụ tìm cách trình bày sứ điệp Kitô giáo trong khung cảnh văn hóa Hy Lạp và Roma với những thành tựu cũng như là những giới hạn của nó. Triết học Hy Lạp đã cung cấp những học thuyết về sự cấu tạo của con người với hai yếu tố thân xác và linh hồn. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc linh hồn cũng như là về tương quan giữa linh hồn với thân xác. Những quan điểm này cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ với thế giới thần linh. Chẳng hạn như, thuyết của ông Plato cho rằng, linh hồn con người đã hiện hữu từ trên thiên giới, với khuynh hướng là coi nhẹ giá trị thân xác và, nguy hơn nữa, gạt bỏ quyền nhập thể của Đức Kitô theo như có thể nhận thấy nơi chủ trương của nhóm Ngộ giáo. Khi đương đầu với nhóm Ngộ giáo, thấy Ireneo đã bên lực chân lý và thân xác của Đức Kitô cũng như là chân lý và sự phục sinh thân xác như là thành quả của công cuộc cứu chuộc. Điều mà trước đây Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong thư thứ nhất gửi Corinto chương 15. Mặt khác, các giáo phụ Đông Phương trình bày công trình cứu chuộc của Chúa Kitô như là sự nâng cao nhân loại lên hàng thần linh, được đặt tên là cuộc thiên hóa Deificatio. Trong khi đó, Thánh Augustino, vị giáo phụ nổi bật ở bên Tây Phương, lại nhấn mạnh tới sự thanh tẩy và cứu chữa bản tính sa đọa của con người. Thần học của Augustino chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm bản thân cũng như là cuộc tranh luận với ông Pelagio. Cũng đừng nên quên rằng, những chân lý về Thiên Chúa Ba Ngôi và về Chúa Kitô cũng mang theo hệ luận cho cuộc suy tư về con người, cách riêng là trong việc xác định những khái niệm ngôi vị, bản tính, ý chí. Thần học kinh viện thời Trung Cổ mang tính cách hệ thống, điển hình là bộ tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino. Con người được quan niệm như là loài thọ tạo ở giữa hàng thuần thiên như các thiên thần và thần vật chất, bởi vì con người gồm bởi linh hồn và thân xác tự như là mô hình và chất thể. Hơn thế nữa, con người được phân tích qua các tình trạng khác nhau của lịch sử cứu độ, trạng thái công chính nguyên thủy, trạng thái sa ngã và cứu chuộc. Thêm vào đó, việc xuống nhập ý niệm bản tính hay là bản nhiên, natura, đã đưa tới sự phân biệt giữa cái gì thuộc về tự nhiên, naturalis, và cái gì được ban cấp thêm, được mang danh là ngoại nhiên, preternaturalis, hay là siêu nhiên, supernaturalis. Dĩ nhiên, người ta không thể nào bỏ qua các suy tư về cứu cánh cuộc đời, cách riêng là khi bàn về tứ chung. Sang thời cận đại, một cuộc thách đố được đặt ra cho Martin Lutero liên quan tới tình trạng sa đọa của con người sau khi phạm tội. Vì vậy, trong đồng Cento đã dành nhiều thời giờ cho cuộc tranh luận về tiến trình con người được trở nên công chính hay là công chính hóa. Sau công đồng Cento, những vấn đề này được tối tiếp liên quan đến cuộc hợp tác giữa con người với ân sủng, giữa công trạng với đức tin. Mặt khác, tại châu Âu, triết học và khoa học dần dần thoát đi ra khỏi đức tin và thần học. Con người thời cận đại tự coi mình như là trung tâm của vũ trụ, không cần biết tới đấng tạo hóa nữa. Thêm vào đó, khoa học thực nghiệm đã đưa ra những giải thích mới về nguồn gốc của thế giới và nhân loại, hoàn toàn khác với cái nhìn của Kinh Thánh. Chính trong bối cảnh này, thần học tìm cách trả lời cho những mối băn khoăn mới của con người thời đại. Một đàng xem nó tự mãn với những khám phá của mình, nhưng đồng thời cũng ý thức hơn thân phận mỏng giòn của mình, đến độ dễ rơi vào tuyệt vọng. Ta có thể coi hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II như là một cố gắng để trả lời cho các ưu tư đó. Con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự dữ và cái chết? Những cuộc chinh phục đắt đỏ có ý nghĩa gì không? Có gì còn lại sau cuộc sống này không? Như đã nói trên, ít là có hai đường hướng thần học khi đi tìm giải đáp cho các câu hỏi đó. Đường hướng thứ nhất, tìm cách đối thoại với các khoa học hiện đại bằng cách sử dụng những luận cứ lý trí được soi sáng bởi đức tin. Phần nào đó là đường hướng mà chúng tôi đã áp dụng trong các bài trước đây. Đường hướng thứ hai, đi sâu hơn vào nội dung đức tin, tìm hiểu ơn gọi của con người trong Đức Kitô, đó là ơn gọi trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Đây là đường hướng sẽ được khai triển trong những bài sắp tới, với 5 đề tài chính dọc theo lịch sử cứu độ. Trước hết, trả lời câu hỏi con người là gì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu định nghĩa trong Kinh Thánh, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Thứ hai, đi lùi lại dòng lịch sử, trở về buổi khai nguyên, chúng ta hãy tìm hiểu con người được dựng nên để làm gì. Đây là câu hỏi liên quan tới chuyện tạo dựng con người. Thứ ba, Kinh Thánh cho biết rằng nguyên tổ nhân loại đã mất tình nghĩa với Thiên Chúa vì tội bất phục tùng. Chúng ta hãy điểm lại những quan điểm thần học hiện đại về tội nguyên tổ cùng với những hệ quả của nó. Thứ bốn, tuy nhiên, Thiên Chúa không để cho con người sống trong tình trạng sa ngã, nhưng Ngài đã đến nâng đỡ con người nhờ công trình cứu chuộc của Đức Kitô. Đây là một đề tài phong phú về ân sủng cứu độ. Nhờ đó, con người không những được tha thứ hòa giải mà còn được nâng lên hàng nghĩa tử. Thứ năm, sau cùng, chúng ta sẽ bàn về cứu cánh cuộc sống cá nhân và lịch sử nhân loại khi mà kết hoạch cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican hôm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã phổ biến trên mạng Internet của Tòa Thánh tập hướng dẫn thủ tục cứu xét và xử lý những vụ giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thật hết, hôm 10 tháng 4 vừa qua, hơn 4.000 tín hữu công giáo tại Lào đã tham dự lễ chuyển chức giám mục cho Đức cha Jean-Marie Prida Intirat, tân giám mục đại diện tông tòa Savanakhet, Sarajevo. Tòa Thánh và Cộng hòa Bosnia-Herzegovina đã ký hiệp định về việc săn sóc tôn giáo mục vụ cho các tín hữu công giáo, thành viên quân đội nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Lạy Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.